Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả đang đến với 10 phút đọc báo cùng bạn. Trên các trang báo điện tử sáng nay có thông tin gì nổi bật? Mời quý thính giả cùng với chúng tôi điểm qua các sự kiện vừa được đăng tải nhé. Thưa quý vị, tin trên báo Cần Thơ Online. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, mực nước triều cường trên sông Rạch tại Cần Thơ đang bắt đầu lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch. Mực nước cao nhất sáng hôm qua tại các trạm trên sông Hậu là 2,03m, cao hơn 0,03m so với mức báo động 3. Dự báo mực nước đỉnh triều trên các sông rạch tại thành phố Cần Thơ tiếp tục lên cao trong những ngày tới.
Mực nước đỉnh triều cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu vào sáng nay là 2,09m. Các khu vực trũng thấp đường giao thông có cốt nền thấp tại Đội Ô Cùng Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Cá Răng tiếp tục bị ngập do triều cường. Trong những ngày giữa tháng 10 âm lịch từ nay đến ngày 11 tháng 11 2022, mực nước triều cường vào buổi sáng sẽ lên cao hơn mực nước triều cường vào buổi chiều.
Thưa quý vị, theo báo điện tử VOV, tiếp nối thành công của các kỳ giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại trước đây, thì tối hôm qua ngày 5 tháng 11 tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 8 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tổ chức.
Các tác phẩm, sản phẩm dự thi năm nay có nội dung phong phú, đa dạng, tiếp cận được công nghệ của truyền thông hiện đại có giá trị thông tin đối ngoại, thu hút sự quan tâm của công chúng trong ngoài nước. Trong bối cảnh thông tin đa chiều thì công tác thông tin đối ngoại phải giúp cho người dân và bạn bè quốc tế hiểu rõ về một Việt Nam đổi mới, giàu tiềm năng, chính trị ổn định, luôn nỗ lực vì hợp tác hòa bình của khu vực và thế giới, luôn sẵn sàng mời gọi tạo điều kiện để các doanh nghiệp nước ngoài yên tâm đầu tư tại Việt Nam.
Báo tin tức của Thông tấn xã cho biết, vào dịp cuối năm để đáp ứng đơn hàng, các doanh nghiệp đơn vị tăng cường tuyển dụng lao động, nhất là lao động thời vụ. Theo ghi nhận tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, dù đã tăng cường thông tin tuyển dụng nhưng các địa phương vẫn thiếu lao động, nhất là lao động có kỹ năng nghề.
Tổng hợp thông tin từ các doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng sàn giao dịch việc làm cho thấy các ngành thương mại dịch vụ có nhu cầu tuyển lớn, nhất là lao động thời vụ để đáp ứng các dịp lễ lớn như Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. Tiếp đến là lĩnh vực chế biến thực phẩm, thương mại điện tử, logistics, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng cũng gia tăng tuyển dụng.
Các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, nhiều doanh nghiệp cũng đang rơi vào tình trạng thiếu lao động. Một số doanh nghiệp tuần nào cũng phải đến các sàn giao dịch việc làm hay là trung tâm giới thiệu việc làm để tìm kiếm lao động, nhưng vẫn rất khó tìm được lao động ưng ý. Kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023 đến sớm hơn mọi năm, các doanh nghiệp dịch vụ lữ hành đã mở bán tour Tết nhằm kịp thời nắm bắt xu hướng và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Theo các doanh nghiệp lữ hành, hiện tại nhu cầu thông tin về các tour rất là cao, với khách lẻ tăng từ 30-40%, còn khách đoàn thì tăng từ 15-20%.
Thị trường trong nước tập trung vào các tuyến trọng điểm như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc. Lữ hành Sài Gòn Tourist triển khai chương trình tour Tết mang thông điệp Tết đi chơi, thảnh thơi, khám phá với hơn 300 sản phẩm tour Tết trong ngoài nước. Còn công ty Viettravel dự kiến sẽ phục vụ hơn 188.000 lượt du khách trong dịp Tết năm nay với hàng trăm tour đa dạng từ trong nước cho đến quốc tế.
Cùng với cao điểm nhu cầu đi lại du lịch thăm người thân vào dịp Tết thì giá vé máy bay đang tăng theo từng ngày. Số vé Tết bán ra cũng tăng cao. Thậm chí lượng vé bán ra tuần sau thì cao hơn tuần trước tới 50%.
Một vài khung giờ của Vietnam Airlines có giá vé hơn 5 triệu đồng một vé một chiều, hơn 11 triệu đồng vé khứ hồi đã bao gồm thuế phí. Các hãng Vietjet và Viettravel Airlines có giá chặng bay này từ 5,3 triệu đồng vé khứ hồi. Theo Vietnam Airlines, hãng đã mở bán vé Tết từ ngày 15 tháng 8 và lượng vé khách đặt mua khá nhanh trong thời gian gần đây. Các đường bay có lượng khách lớn từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh phía Bắc, chủ yếu là khách về quê thăm nhà. Sau một tháng mở bán đến nay đã ghi nhận tỷ số lấp đầy lên tới 87% với các chặng bay chính của hãng trong giai đoạn này từ ngày 7 tháng 1 cho đến 7 tháng 2 năm sau.
Báo Nhân dân điện tử có thông tin hôm qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài chủ trì tổ chức diễn tập khẩn nguy cơ an ninh đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp cấp cơ sở năm 2022 với hơn 300 cá nhân và 31 phương tiện tham gia, huy động từ các đơn vị trực thuộc và các đơn vị trong ngành hàng không, các đơn vị phối hợp hiệp đồng.
Diễn tập năm 2022 là cuộc tập dượt có ý nghĩa quan trọng với sự tham dự của các lực lượng cảnh sát, công an ninh hàng không và các đơn vị liên quan. Đây còn là một hình thức tập huấn nhằm bồi dưỡng kỹ năng cho các lực lượng làm việc tại cảng hàng không, đồng thời nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành của lãnh đạo các cấp, công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng. Giúp diễn tập cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã xây dựng tình huống giả định, bám sát tình hình an ninh chính trị xã hội, đặc biệt trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị trên thế giới đang diễn biến phức tạp. Các lực lượng khủng bố tội phạm ngày càng có xu hướng sử dụng hàng không dân dụng để can thiệp trái phép.
Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra cây xăng báo hết xăng ngừng hoạt động là tựa đề bài viết được báo Thanh Niên Online đăng tải. Trong thời gian qua thì thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nguồn cung không ổn định, giá biến động với biên độ lớn và thường xuyên ảnh hưởng đến cung ứng xăng dầu trong nước.
Một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu ở một số địa phương phải đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh hoặc bán hàng với số lượng hạn chế, tạo ra ảnh hưởng đến tâm lý đời sống sinh hoạt người dân cũng như nhu cầu sản xuất kinh doanh của các tổ chức doanh nghiệp. Vì thế, Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc tiếp tục tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương các tỉnh thành phố và lực lượng chức năng trên toàn địa bàn kiểm tra giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình.
Cập nhật từ báo điện tử VTV, những ngày gần đây tại Bệnh viện Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số lượng bệnh nhi điều trị nội trú liên tục ở mức cao. Hiện nay thì trung bình mỗi ngày khoa nhi điều trị trên dưới 100 bệnh nhân, ngày cao điểm lên đến 110 bệnh nhân. Số xuất huyết đã giảm, hiện tại chiếm chủ yếu là bệnh nhi mắc bệnh lý hô hấp như là viêm phổi, viêm tiểu phế quản, hen suyễn, dân dân, chiếm 2/3 tổng số bệnh nhi điều trị tại khoa.
Các bác sĩ khuyến cáo thời điểm cuối năm thời tiết lạnh hơn nên trẻ dễ mắc bệnh lý hô hấp. Phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến chế độ dinh dưỡng của trẻ, cho trẻ ngủ đủ giấc, uống đủ nước. Khi trẻ có biểu hiện ho, sốt cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám điều trị kịp thời, phòng tránh những biến chứng nguy hiểm. Bác sĩ nhấn mạnh phụ huynh không nên tự ý mua thuốc điều trị hoặc tự mua thuốc theo toa thuốc cũ.
Theo báo Vietnamnet cho hay thì báo cáo mới nhất của Bộ Y tế thông tin hiện nay chưa có kết quả nghiên cứu chính thức về miễn dịch bảo vệ sau tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam.
Hiện nay tại Việt Nam đang tiến hành 7 nghiên cứu đánh giá hiệu quả bảo vệ đáp ứng miễn dịch của vaccine COVID-19. Trong đó, 1/7 nghiên cứu đã hoàn thành và đang hoàn thiện báo cáo, 6/7 nghiên cứu đang trong thời gian triển khai. Hầu hết các nghiên cứu có nhận định rằng tại thời điểm này không thích hợp để đề cập miễn dịch cộng đồng đối với đại dịch COVID-19, chưa thể xác định được việc thanh toán cũng như loại trừ dịch COVID-19. Do đó, chưa thể xác định tỷ lệ phủ vaccine mũi 3, mũi 4 cần đạt là bao nhiêu và có cần tiêm mũi tiếp theo hay không.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xuất hiện nhiều ổ bệnh dại do chó dại gây ra. Và điều đáng lo ngại là người dân chưa quan tâm đến tiêm phòng dại cho đối tượng nuôi và cả khi có nguy cơ bị nhiễm bệnh. Báo Cần Thơ Online cho hay.
Tình hình bệnh dại trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm nay có chiều hướng phức tạp nhưng nhiều người vẫn thờ ơ với công tác phòng bệnh. Mặc dù chi phí tiêm ngừa vaccine dại cho chó nuôi không cao, trong khi chi phí phải chi trả để người bị chó cắn đi tiêm ngừa là rất cao, nhưng tại những vùng nông thôn thì việc tiêm phòng dại còn chưa được chú trọng. Không chỉ vậy, tỷ lệ tiêm ngừa dại cho chó mèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng đang ở mức thấp.
Trên báo Pháp Luật Online có đăng tải thông tin Tổ chức Phúc lợi Động vật Toàn cầu vừa ra mắt nền tảng trực tuyến nhằm giúp cho người dân báo cáo các hoạt động liên quan đến nạn buôn bán thịt chó và mèo. Nền tảng này được thực hiện thí điểm đầu tiên tại Quảng Nam và Đà Nẵng.
Thống kê cho thấy mỗi năm có hơn 5 triệu cá thể chó và 1 triệu cá thể mèo bị giết để lấy thịt ở Việt Nam, trong đó có liên quan đến nhiều hoạt động bất hợp pháp bao gồm trộm cắp vật nuôi không tuân thủ các quy định kiểm soát dịch bệnh, ngược đãi động vật và giết mổ không hợp vệ sinh. Chính vì thế, việc thiết lập một trang công cụ có thể giúp người dân báo cáo trực tuyến các hành vi hoạt động liên quan đến nạn buôn bán thịt chó và mèo là cần thiết.
Thưa quý vị, tin trên báo tin tức theo một nghiên cứu quốc tế đăng tải trên tạp chí y khoa The Lancet số ra mới đây, số ca tử vong liên quan tới nắng nóng trên toàn cầu do biến đổi khí hậu gây ra đã tăng 68% trong vòng 20 năm kể từ năm 2000. Với biến đổi khí hậu cũng góp phần gây ra tình trạng thiếu lương thực trầm trọng ở nhiều nước.
Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã phân tích tác động của nhiệt độ trái đất ấm lên đối với sức khỏe con người và kinh tế. Theo nghiên cứu, nhiệt độ trái đất ấm cũng tạo điều kiện cho môi trường thuận lợi hơn cho sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm. Ví dụ, nguy cơ nhiễm bệnh sốt xuất huyết đã tăng 12% trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2021. Sự bùng phát đồng thời dịch sốt xuất huyết cùng với dịch COVID-19 đã làm gia tăng áp lực lên các hệ thống y tế, gây chẩn đoán sai và những khó khăn trong kiểm soát cả hai dịch bệnh này ở nhiều khu vực ở Nam Mỹ, châu Á và châu Phi.
Thời điểm gần đến Tết Nguyên Đán, tình trạng buôn lậu pháo nổ trên tuyến biên giới và nội địa ở khu vực Bắc Trung Bộ càng trở nên nóng bỏng phức tạp. Báo VTV.vn thông tin cùng bạn đọc.
Vấn đề buôn bán vận chuyển pháo trên khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ đang trở nên nhức nhối. Vì lợi nhuận, các đối tượng đã bất chấp mọi thủ đoạn để đưa hàng về nội địa tiêu thụ. Điều này cho thấy mối hiểm nguy đe dọa đến tính mạng và tài sản của cộng đồng nếu không được ngăn chặn. Cần có biện pháp xử lý nghiêm từ hành vi vận chuyển buôn bán pháo như hiện nay.
Đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.